nhưng vẫn có người diệt được. Sự diệt được này phải đòi hỏi hành giả hài hòa giữa tâm cảnh bên trong và hoàn cảnh bên ngoài. Trước hết, hành giả phải điều thân, sống trong giới hạnh oai nghi rồi tư duy thiền định, vậy mới sinh ra được định tâm thanh tịnh. Tuy nhiên thuận duyên để làm được thế, hành giả phải sống trong cảnh yên tĩnh an bình, tránh nơi kích động, huyên náo. Và khi thành tựu điều thân và tâm, bấy giờ hoàn cảnh mới hài hòa tâm cảnh hành giả. Đó là lúc hành giả có thể rời nơi yên mà đến cảnh ồn cũng vẫn an tâm. Nơi đây ta là người công phu niệm Phật và niệm Phật trong mọi hoàn cảnh, nên chẳng giống người quán tâm thiền định, cho nên chẳng lo vọng tưởng diệt hay không diệt, mà chỉ tập trung vào danh hiệu Phật. Thế mới nói là xem nhẹ vọng tưởng đi. Suy ra nữa, nếu ta không xem nhẹ chúng, lại không diệt được chúng, ta không thể niệm Phật nhất tâm. Thế thì không diệt được vọng tưởng lại khá quan tâm vọng tưởng, chỉ làm phân tâm niệm Phật mà thôi. Đến đây thấy rằng, bước đầu học Phật, buộc phải hiểu cơ bản giáo lý vô thường, vô ngã, nhân quả duyên sinh, để có thể là những tác duyên hòa thuận, giúp người vượt qua những chặng đường cám dỗ trong đời sống. Niệm Phật trong mọi hoàn cảnh là tạo mãi chủng tử Phật vào A Lại Gia Thức, thức thứ 8 theo Di Thức Học. Là nơi sâu thẳm của tâm, là nơi tàn chứa tích tụ muôn duyên sự. Có thực hành như vậy, ta mới bớt đi sự khuyến dụ kích động hấp dẫn của dòng đời, mà chúng ta là nguyên nhân chính làm đầy vọng tưởng trong tâm. Ta không quan tâm đến năm thứ dục lạc kia, nghĩa là ta sống mà không hệ lụy quá đáng với nó. Để thành thái quá xa lệ, ta vẫn sống với nó nhưng trong dè dặt rắn đe, và hưởng ứng nó bằng tâm người tỉnh thức. Biết chuyển hóa thế nào là phương tiện tùy duyên để sanh về cõi thanh tịnh là cứu cánh. Hành trang người niệm Phật đã đầy đủ, hành trang thứ ba cũng đang trên đường về đích. Người tỉnh thức không còn chút nào lo lắng, mỉm cười mời gọi mọi người đi theo. Chương 6 Bồ Đề Tâm, quyết định sự vãng sanh của hành giả niệm Phật. Người tỉnh thức bấy giờ quá đỗi vui mừng, không sao kể xiết. Gặp ai cũng cố khuyên nên niệm Phật, nên lo vãng sanh cực lạc, nên xem thường đời sống giả tạm này, và nên tìm về đời sống vĩnh hằng tự tại, vượt siêu mọi chướng ngại đối đãi của các pháp hữu vi. Một số người nghe theo liền thực hành, lại một số dè dặt nghi ngờ sự thật, và điều làm kẻ tỉnh thức phải lưu tâm là một số cho rằng pháp tu quá dễ như vậy, mà đây gọi là pháp huyền diệu xấu nhiễm sao. Người tỉnh thức giật mình, nhưng tri ân ghi nhận điều nghi ngờ này, vì đã khơi dậy vào tâm bao duyên xưa quá khứ. Từ một kẻ say ngủ, người đã lạc loài trong điên đảo vọng tưởng, trong vọng thức mê tình, trong cuồng si nghiệp báo, nên chẳng nhận ra quay về phát tâm học Phật. Rồi khi học Phật lại phải nghi ngờ hàng báo kiếp, nên chẳng thể vói tay đụng vào thật cảnh, để kết quả mịt mờ vô định trong biển khổ trầm luân. Học Phật mà vẫn còn vô minh, chuyện vẫn là sự thật. Nếu không sao ta lại phải sinh đi sinh lại, kết duyên rồi buông duyên, nhẫn quả rồi buông quả. Phật pháp muôn đời chân lý, chỉ người không hiểu sinh ra nông nổi vậy thôi. Những đôi khi vì nghi ngờ giáo pháp lại giúp người mở mắt sáng ra. Ở đời, nếu ai nói gì tin vậy mà không hỏi vì sao, thế nào, làm sao học hỏi chi được. Hỏi tức là học, và do nghi mới hỏi. Cho nên nghe rằng, nghi nhỏ hiểu nhỏ, nghi lớn hiểu lớn. Pháp tu vượt thoát luân hồi qua danh hiệu Phật quả thật dễ dàng. Tuy thế pháp tu dễ mà ngoài Phật nói ra, lại không một ai hết. Không ai biết vậy có dễ không? Chính Phật biết điều khó này, nên khi nói ra, đã phải nhấn mạnh. Xá Lợi Phất cùng với các ông đây đều nên tin lời ta và lời của chư Phật thuyết. Phật tử nói đã là đầy đủ, lại còn minh chứng thêm rằng chư Phật ở phương khác cũng đều nói như ngài vậy. Bây giờ người tỉnh thức nhận ra rằng vì quá sốt sắng buộc người tin, huống nữa tin một pháp môn khó tin nhất, nên người ta mới e dè nghi ngại như vậy. Việc có được sáng tỏ là phải biết niệm Phật để làm gì. khi biết để làm gì, những nghi ngại so sánh trên đường tu sẽ được giải tỏa. Niệm Phật được vãng sanh về cực lạc, đó là câu trả lời quá thường tình, không chút suy nghĩ. Về cực lạc làm gì? Để tiếp con đường tu cho đến thành Phật rồi độ chúng sanh, đây là điểm quan yếu nhất mà người niệm Phật phải biết. Và cũng chính đây lại chỉnh trang, sửa sai quan điểm cho rằng niệm Phật chẳng có gì cả. Và tệ hơn lại cho pháp môn này quá dễ, nên không tin, không đáng học. Hẳn biết tất cả phương tiện sinh hoạt trong thế gian đều nhất quán phục vụ cho con người sinh tồn trong xã hội. Từ đó, theo từng khía cạnh, phương diện vấn đề, mà liên hệ sinh ra bao số công việc nhịp nhàng, diễn tiến, điều khiển đời sống con người ngày phát triển hơn. Tuy vậy, chúng quy phải lấy nền tảng tinh thần mang tính thiện để tồn sinh. Đó là chân lý hài hòa đời sống. Cũng vậy, giáo lý giải thoát mà Đức Thế Tôn dạy, lấy nền tảng giới định huệ làm phương tiện đi đến giải thoát. Nhưng lý tưởng giải thoát phải phát xuất bằng tâm Bồ Đề, tức tâm làm Phật. Xét cho cùng, trong Phật Pháp, không một pháp môn nào ngoài ba môn học này, giới, định huệ mà được giải thoát. Lại nói cho cùng, phải có tâm cầu thành Phật mới khỏi lạc mất tâm Bồ Đề. Thế thì niệm Phật là một trong pháp môn, trong 84.000 pháp môn cũng không ra ngoài chân lý ấy. Cho nên niệm Phật mà thiếu Bồ Đề tâm, không thể đi về cõi Phật. Và vậy pháp môn niệm Phật này có sâu hay cạn, dễ hay khó, đối với hành giả niệm Phật cũng phải phát Bồ Đề tâm. Đấy là việc đáng ghi nhất mà người niệm Phật phải biết. Nói tóm lại, người tu các pháp môn khác như thiền, mật, luật cũng chẳng thể thiếu Bồ Đề tâm mà thành tựu được. Vậy ra vấn đề nói dễ hay khó, tin hay không tin sẽ biến mất nơi đây. Vì tất cả hành giả, ai là người con Phật, phải cùng nhau phát Bồ Đề tâm để thành Phật cứu chúng sanh. Niệm Phật thế nào gọi là phát Bồ Đề tâm? Trước hết, nên hiểu về tâm, và thế nào gọi là tâm Bồ Đề. Tâm được giảng theo chuyên môn bác học, như môn duy thức quá tinh vi, khúc chiết, chẳng hạn gọi là tâm vương và tâm sở. Tâm vương là 8 thứ tâm, gọi là bát thức tâm vương, như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Tâm sở gọi đủ tên là tâm sở hữu pháp. Tâm sở này được khám phá, phân định trên 51 thứ được lập thành 6 nhóm có tên biến hành, biệt cảnh, thiện, bất thiện, tùy phiền não, bất định. Những thứ này mang hành tướng nghiệp dụng tâm lý tinh thần và thể chất của con người một cách phức tạp, tinh vi. Và tâm vương lại là nơi sai khiến chúng, nhưng lại có khi bị chúng gây mê. Có thể hiểu 8 thứ tâm này là nơi khởi lên sự liên hệ chằng chịt, gây ra nguyên nhân giấy tác nghiệp thiện, ác của một chúng sinh. Đại khái theo nghĩa triết học duy thức là vậy. Tuy nhiên, hiểu một cách đơn giản, chỉ có 2 phần vọng tâm và chân tâm. Con người chúng ta đã say sưa bám theo uẩn thân từ vô số kiếp, nên chẳng thể tỏ rõ được chân tâm, đành sống với vọng tâm ngũ uẩn. Những chân tâm cũng nhờ ngũ uẩn thân mà hiển hữu, và sự hiển hữu này lại quá vi tế, quá màu nhiễm sâu xa, nên khó thể nghĩ bàn. Do đó, một số người không tin là ngoài cái thân thô kệch và cái tư tưởng kiến thức, vọng tưởng, tâm, điên đảo này lại còn cái gì nữa. Nhưng lạ lùng tay, chính ngay cái biết như vậy, dù là cái không tin, họ đã đi gần đến chân tâm. Lý do họ đang gần như đứng ngoài chủ thể và đối tượng tư tưởng mà thẩm định. Tuy nhiên, cái biết hãy còn rất mờ vì chưa thể dùng tâm vô phân biệt, tâm không đối đãi qua nhận thức các pháp đều do duyên sinh và cũng do duyên diệt. Vậy hỏi ai đã được chân tâm? Tất nhiên chân tâm khó nhận diện, khó đạt thành, chỉ có các vị chứng đạo mà thôi. Vấn đề rõ ràng là tất cả đều nhờ vào việc học Phật mà suy ra. Nếu không, ta lấy đâu làm nguyên tắc tiêu chuẩn để học và hành, nhận diện được chân tâm? Kết lại, những gì của tư tưởng hành động ngược lại hướng đi giải thoát, đấy là do vọng tâm sai khiến, và những gì xuôi thuận theo giải thoát là chân tâm vậy. Thế thì, chân tâm sẽ xuất hiện với mọi hành tướng, mà không phân biệt người tu tại gia hay xuất gia. Đến đây đã thấy chân tâm là Bồ Đề tâm, là tâm hướng về giải thoát, tâm cầu thành Phật để độ chúng sanh. Hành giả niệm Phật dù chẳng thể nhất tâm trong mỗi thời niệm, nhưng ý tưởng tâm niệm độ sanh khi thành tựu đạo nghiệp nơi liên cảnh, chắc chắn sẽ là lực tác động vững vàng cho con đường vãng sanh cực lạc. Ngược lại, niệm Phật chỉ có cầu sanh cực lạc mà không có ý nguyện thành Phật độ sanh sẽ là trở ngại cho phẩm cao nơi liên cảnh, cũng từ đó có thể dễ dàng rơi vào cõi người hay cõi thiên hưởng phước hữu lậu. Nếu giờ phút cuối không xác định được niệm lực của mình là duy chỉ độ sanh, sở dĩ phải cầu thành Phật độ sanh khi công phu niệm Phật, do vì thế giới cực lạc thuần chất Bồ Đề Tâm là nơi chư vị thượng thiện nhân bất thối chuyện, hãy nói đúng hơn là nơi của chư Phật tương lai. Chính do đồng hành tâm niệm Bồ Đề như thế mới hòa hợp một chỗ, và đó là tương hợp với hạnh nguyện Phật A Di Đà. Vậy phát Bồ Đề Tâm niệm Phật là dùng tâm lực và Phật lực. Tâm lực là công phu tinh tấn chuyên nhất vào sự hành trì của hành giả. Phật lực cũng là nguyện lực của chính hành giả, chuyển từ tâm thô của một chúng sinh tục nhiễm hướng về chân tâm màu sáng của Đức Phật A Di Đà để hòa quyện thành thế giới nhiễm màu thánh tịnh, đó chính là thế giới cực lạc vậy. Đại lược như trên trình bày, đó là lý màu tự tâm theo nghĩa của Bồ Đề Tâm giải thoát. Nhưng sự sâu nhiễm bằng tâm từ bi hiện ngay ở cảnh giới đau khổ này lại càng giúp ta phát mạnh thêm Bồ Đề Tâm. Hạnh giả niệm Phật trong cảnh giới phiền trược chắc chắn phải vì nhận thức cuộc đời là khổ, do hiểu như thế mới cầu sanh thế giới tịnh. Nhưng sự nhận thức khổ đây lẽ nào hành giả không khởi từ bi tâm khi nhìn thấy hành giả là một trong muôn người khổ, trong muôn sự khổ kia lại càng khổ hơn. Nếu chẳng biết được có một thế giới để quay về, thông cảm như vậy, hành giả càng tinh tấn niệm Phật vì thấy muôn người đang đau khổ, khổ hơn cả chính mình. Hành giả quan sát gần hơn thấy rằng bao nhiêu sự tranh chấp của con người trong thế giới trượt phiền này càng làm nỗi khổ chỉ có tăng mà không giảm. Thấy như thế, hành giả lại quyết chí niệm Phật nhất tâm hơn. Hành giả quan sát thêm nữa về những chúng sinh không phải là người, nỗi khổ này thật càng cay nghiệt đáng thương hơn, hành giả càng niệm Phật không ngừng. Tóm lại, tất cả vì từ bi thương nghĩ đến mọi người, mọi vật mà niệm Phật càng tinh tấn, để có thể cứu cánh vãng sanh quay về cụ thể hóa niềm thương nghĩ đó. Người chưa hiểu nguyên lý pháp tu niệm Phật thường hay ngộ nhận cho niệm Phật ích kỷ, chỉ cầu riêng mình sanh cực lạc, chẳng đối tưởng đến người khác. Điều này không cần xác định thêm nữa về tâm nguyện của người niệm Phật, vì chỉ cần Bồ Đề Tâm nói lên đủ nguyện lực của hành giả niệm Phật rồi. Việc người niệm Phật chiếu cái nhìn từ bi đến muôn loài chúng sanh, trong đó có luôn cả hành giả, tất nhiên phải là cái chiếu nhìn trí huệ. Từ bi phải có trí huệ mới là từ bi của Phật. Thương người chỉ thương trong nhất thời bồng bột, trong biến dịch của tư duy thô thiện, cái thương đó không phải trí huệ. Thương người đúng với chánh pháp vẫn là cái thương bình thường qua xúc cảm tinh thần, qua vật chất thỏa hộp. Nhưng những tác dụng này phải mở bày ra sự thật của chân lý, phải cho người thương thấy được mặt thật của cuộc đời. Và sự màu nhiệm của con người giác ngộ ý thức được sự thật này, đó là cái thương sáng suốt và trí huệ của người tu Phật, và nơi đây chính là cái thương của người niệm Phật vậy. Khi hành giả càng quán chiếu vào đời sống chúng sinh đa dạng, càng phát được Bồ Đề Tâm, đó là sự màu nhiệm của người niệm Phật. Vì sao? Vì cảnh tượng, muôn hình, muôn trạng do tâm thức biến hiện chiêu cảm ra, tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Nói cho dễ hiểu, vì nghiệp duyên quá phức tạp của từng loại chúng sinh mang trong người muôn động niệm, cho nên cảnh trí mới muôn màu muôn vẻ, chúng sinh mới đủ loại dị hình. Cũng như do chánh báo ý báo của thế giới này duy vì nản dục ái mà ra, thành thử phải khổ nhiều hơn vui. Vì dục ái vốn từ ba độc tham sân si, nên chúng sinh ở đây khó lòng sáng suốt giác ngộ, khó lòng thỏa mãn thèm khát, thế đó trở thành cảnh giới khổ nhiều hơn vui. Nhìn được như thế, người niệm Phật càng phát tâm sợ cho cái tâm thức phiêu lưu này, và cảnh trí khổ đó nào đâu ra ngoài tâm thức. Thế càng sợ thì càng thương cho muôn loài chúng sanh, cuối cùng càng phát tâm Bồ Đề để sớm cứu độ chúng sanh. Chương 7: Niệm Phật đi vào đời, đới nghiệp vãng sanh. người tỉnh thức mỉm cười chiêm nghiệm lại cuộc đời đã qua từ khi còn là kẻ lang thang đi đó trong ba cõi sáu đường, rồi mệt nhoài tỉnh thức vò quạng tìm được con đường tương đối sáng để dần dần tiến lên đến ngày nay và giờ đây thấy được ánh sáng vàng tuyệt đối. Tâm người tỉnh thức giàu dạt niềm hân hoan, niềm hỷ lạc của bồ đề giác ngộ, giác ngộ cuộc đời và giác ngộ giáo lý. Giác ngộ cuộc đời là những chuỗi thời gian kết nối nhau vô tận, là những cảnh tượng không gian mắc dính theo thời gian thay đổi đến vô chung. Thời gian và không gian là những gì của khái niệm mà ý thức con người đặt định ra. Qua đó, nó được quan sát nhận định là lớn, nhỏ, xa, gần, diễn tiến theo hoàn cảnh tâm cảnh của con người. Không gian, thời gian cõi ta bà này đặt định tùy thuộc vào vị trí, tầm cỡ kích thước của trái đất và sự hiện hữu của mặt trời trong quỹ đạo hấp dẫn nhau gọi là thái dương hệ. Và giả dụ cõi ta bà chúng ta đổi lại vị trí cũng như chu vi diện tích của Mộc Tinh. Mộc Tinh là một trong chín hành tinh quay chung quanh mặt trời, là hành tinh lớn nhất trong thái dương hệ chúng ta. Thời gian ngày đêm ngắn hơn trái đất, nhưng một năm thì gấp 12 lần, tức 12 năm ở quả đất. Vậy thời gian và không gian lại thay đổi hẳn so với hiện nay, chừng đó cái nhìn về cuộc đời có thể khác hơn. Tuy nhiên dù có người ở Mộc Tinh có khác hơn con người ở đây thế nào, cũng không ra ngoài chân lý khổ, bởi vì thế giới đó vẫn còn trong cõi dục. Thế thì cuộc đời được quan điểm thế nào cũng chẳng ra ngoài vòng lẫn quẩn của thành, trụ, hoại không, tức cái chu kỳ quỹ đạo của những hành tinh quay quanh mặt trời rồi có ngày cũng chấm dứt, hoặc chấm dứt vì trái đất lại đi đường quay, hoặc đường quay chưa lệch mà bị thiên thạch hay vật lạ ngoài không gian làm cho lệch, hay mặt trời thay đổi vị trí đột ngột, bởi vì mặt trời cũng vẫn là những ngôi sao lang thang trong vũ trụ mà thôi. Đánh giá cuộc đời thế này thế kia chỉ là những kiến thức đối đãi tùy cảnh tùy tâm mà ra. Dù nó được hội ý, đồng tình với hết những con người trên trái đất này, nó vẫn không là gì cả khi nói đến chân lý tột cùng của sự vô thường sinh diệt. Nhưng con người lại tuyệt vời xíu việc ý thức được chân lý này, nên vẫn có thể tiếp nhận hay từ chối trong sự thăng hoa đời sống. Giác ngộ giáo lý. Đời sống văn minh nhân loại ngày nay đã minh chứng, và đạo giáo lại nói lên sự vượt bậc của văn minh tinh thần. Trong những nền văn minh đạo giáo của nhân loại, một số người tìm thấy một đạo giáo văn minh vượt trên tất cả, nhưng đạo giáo này lại không cho mình là vượt trên hết, vì tự giáo lý của đạo này nói lên điều đó. Giáo lý cao siêu vượt lên tất cả được diễn giải trong Kinh Kim Cang. Kinh chỉ người biết kẹt chấp vào ngã và pháp là chướng ngại trên đường giải thoát, nên người đắc đạo chẳng cho mình đắc đạo mới là đắc đạo. Đoạn kinh nói lên điều huyền diệu như sau: Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Vị Tư Đà Hàm có thể tự nghĩ rằng mình chứng quả Tư Đà Hàm không? Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì vị Tư Đà Hàm gọi là bậc nhất vãng lai, mà thật không có vãng lai nên gọi là Tư Đà Hàm. Dịch giả Thích Thiện Thành. Điểm chính của đạo giáo đó không thể tách ly với con người, nghĩa là có người thì có, không người thì không. Tuy nhiên phương tiện hành động đạt đến đích thành tựu của đạo giáo này rất tinh vi quyền biến, và kết quả đạt được cũng muôn vàng. Do thế người hành theo có thể tùy vào khả năng và trí huệ đều được thỏa đáng. Đạo giáo đó là đạo giác ngộ, là đạo Phật. Thật tình mà nói, đạo Phật không phải là tôn giáo, cũng không phải là triết học, chỉ đơn giản là một pháp học giúp người nhìn rõ cuộc đời và con người trong sự thật chính nó, qua tiến trình tư duy sáng suốt, từ đó hành động đạt đến hạnh phúc rốt ráo. Điều này cụ thể rõ ràng, không chút gì huyền hoặc mê tín. Tuy nhiên nền tảng đạo Phật là từ bi, nên tùy duyên thế giới nào mà xuất hiện thế đó để tùy thuận độ sanh. Điều này nói đến việc du hành của chư Bồ Tát nhập vào cuộc đời, như là chúng sanh đang khát vọng, ngưỡng cầu một nơi thờ phượng qua ảnh tượng thánh thần, qua hành động lễ cúng vang sinh, Bồ Tát liền nhập cuộc để làm duyên tiếp độ. Trong hoặc Kinh Pháp Hoa, Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25 nói lên điều này. Và bao giờ thấy được thời duyên liền giảng giải, Bồ Tát sẽ khai thị chánh pháp đưa chúng sanh quay về tự tánh, khiến chúng sanh rất tự biết thế nào là đạo tràng thanh tịnh. nếu có chúng sinh nào vào được đạo tràng thanh tịnh tự tâm, bấy giờ Bồ Tát lại từ bi khai phóng cho chúng sinh đó vào thêm đạo tràng của chân như tuyệt đối, tức tỉnh ngộ ra tất cả chỉ là phương tiện. Cuối cùng Bồ Tát sẽ chuyển tâm, Bồ Tát mới phát tâm làm tâm Phật để cùng nhau hành động với mọi người nhưng trong chánh pháp nhiệm màu huyền diệu. Thế nên chưa nhận rõ pháp màu của Phật, ta hay ngộ nhận những nghi thức lễ nghi mà cho không khác tôn giáo thờ lạy vãng sinh. Đạo Phật lại càng chẳng phải là những ngôn từ văn chương, những kỹ thuật chuyển vận ngữ văn theo một cấu trúc văn điệu có tính cách tận dụng đề cao trí thức, diễn đạt ngôn ngữ con người, mà hay thường gọi là triết lý. Điều này chỉ có ích cho cuộc sống qua một vài khía cạnh, duy trì đầm đẹp văn hóa. Tuy nhiên, Đạo Phật cũng không phủ nhận và tất nhiên đã biết, Đạo Phật xuất hiện từ con người, từ nhân sinh quan trong đời sống. Do vậy, tất cả định nghĩa cho triết học cũng phải quay về mà hành động theo giáo lý giải thoát. Và tuyệt nhiên, nếu nhìn về nhân sinh, vũ trụ chỉ bằng ngôn từ hay ra ngoài chân lý nhân quả, duyên sinh, vô ngã, thì chẳng phải là Đạo Phật, tức chẳng giúp gì được con người thoát khỏi luân hồi đau khổ. Ngược lại, chỉ rối rắm thêm trong cái vòng lẫn quẩn vốn đã rối ren. Trong niềm tư duy đó, người tỉnh thức nhận ra niệm Phật là cách dễ nhất đi vào đời. Người niệm Phật quan sát thấy rằng, từ xưa, con người ngoài những việc phát triển kiến tạo, mưu sinh như lịch sử từ hàng thế kỷ qua, nay lại chẳng khác gì. Rồi tương lai, hàng lớp thế hệ trẻ đã tiếp tục. Điều đó có phải vì người trước hay người nay chưa bao giờ quay lại chính mình để tìm thấy một thế giới Phật, thế giới thanh tịnh, niết bàn? Nếu thế giới vật chất được mãi xây dựng thành tựu là do phát xuất manh nha từ tâm ý, thì thế giới siêu vật chất, đó là thế giới tâm linh, cũng không ngoài phát sinh từ tâm ý con người mà ra. Niệm Phật là manh nha cho mình ý tưởng xây dựng thế giới siêu vật chất. Niệm Phật mãi mãi là cụ thể hóa thế giới tâm linh, sẽ biến hiện ngay con người một thế giới an lạc và bình an trong lòng. Thế giới thanh tịnh tâm là thế giới bình an lưu xuất bên ngoài con người niệm Phật. Bao nhiêu người biết niệm Phật thì bấy nhiêu người được bình an. Có phải chúng ta đã bất an trong đời sống? Có phải chúng ta ao ước được yên thân? Điều này nói lên đời sống đã không thanh tịnh nơi tự tâm rồi. Chỉ có niệm Phật mới giải quyết được những dằn vặt bất an trong đời sống. Chỉ có niệm Phật mới tỏa nguyện được niềm ao ước vĩnh hằng. Nhưng điều gì đã làm con người bất an? Ta đã thấy ngay câu trả lời căn bản là do thế giới nhiễm ô này. Một khi hoàn cảnh không chân thật, không nhẹ nhàng thanh tịnh, chúng sinh sống trong hoàn cảnh đó tất phải không an. Thế giới đó không tránh khỏi thiên tai đe dọa. Thiên tai trù dập vào đời sống như núi lửa phát phúng, sóng thần cuốn hút, động đất lấp vùi, lũ lụt cuốn trôi, hay nắng khô đồng chảy. Thế đó cũng đã quá khổ, nhưng còn cái khổ bên trong nào đâu thua kém. Chúng ta dư thấy ở thế giới văn minh giàu có số người tử vận, quyến sinh chẳng kém gì các nước lạc hậu. Và lạ thay, kẻ tử vẫn có khi lại là triệu phú, hay đang sống trong danh vọng cao sang. Sự thể như vậy cho thấy bên trong người ấy hết sức kinh động đến mức không thể chịu đựng đành tìm cái chết. Tìm hiểu đoán được, họ có thể vì thất bại phá sản nơi thương trường, hay lỡ làm việc gì ổ danh nhục tiếng, do thế đau thương hay nhục nhã mà quyên sinh. Nhưng cũng không hiếm trường hợp tử vẫn chết đi vì những dằn vặt nội tình chưa đến nỗi phải trầm trọng như thế. Và đau thương hơn, chỉ vì thấy đời không thú vị nữa nên không thích sống. Những nỗi bất an bên trong như thế là quá rồi, và còn lại vô số người như chúng ta vẫn đang đối diện và chịu đựng bao bất an khác. Dù chúng không đến nỗi xúi dục ta chết đi, nhưng vẫn đủ sức giết lần ta, nghĩa là ta sống trong sự héo mòn đau khổ, và cuối cùng dẫn ta tái sinh đến hằng kiếp. Một vài bất an thường tình mà ta phải đối diện như không toại nguyện sống với người thương, không ưng lòng sống với người ghét, và không thuận lòng vừa ý những gì mong đợi. Chỉ ba điều này thôi, đời sống đã không an rồi. Đó là những bất an trong đời mà hễ là người tất phải đối diện. Nhưng xưa nay vẫn xuất hiện các vị thánh sống trong hoàn cảnh và tâm cảnh như chúng ta mà chẳng bao giờ phải bất an. Đó vì chư vị biết niệm Phật trong tâm. Đây muốn nói, dù bao nhiêu pháp tu khác nhau, nhưng chẳng khác gì niệm Phật. đứng về mặt tướng còn có tỏa thiền tụng kinh niệm chú, nhưng về mặt tánh thì nhất quán, trừ hoặc hiển chân tồi tà phủ chánh. Ngồi thiền là an thân để tâm được định và cứu cánh nhận rõ bổ mặt mình, quay về với chân tánh là chân như, là Phật tánh. Tụng kinh niệm chú, niệm Phật là đọc, niệm lên pháp ngữ mật chú danh hiệu Phật để thanh tịnh lắng nghe mà nghiêm thân tịnh ý, để rồi tâm được an và cứu cánh thân tâm hòa vào lời kinh mật chú danh hiệu Phật như hòa vào chân tánh Như Lai. Chính lẽ đó thế gian vẫn còn nhiều người an tâm với thực hành tha thiết lời Phật dạy. Vì nơi đây nếu hành giả niệm Phật luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, hành giả đã đi lần lên đến con đường chư thánh đi. Tiếc rằng nhiều người không duyên nên chẳng tin niệm Phật. Niệm Phật lại chẳng khó, và điều để tin rằng ta sẽ niệm Phật được luôn luôn là do chính tâm ta vô thường. Chính tâm ta vô thường nên dù tâm có vọng tưởng đến đâu, nó vẫn có lúc ngừng nghỉ, vì không thể vọng tưởng hoài. Và ngay lúc nghỉ này ta liền nhớ câu niệm Phật. Vấn đề lại đưa ra làm sao ta nhớ niệm Phật. Vì sợ làm sao ta nhớ nên ta phải tập cho nhớ, tức phải niệm Phật ngay bây giờ, ngay khi thức tỉnh cuộc đời như đã quán sát. Thức tỉnh rằng pháp môn đang đeo đuổi đây là pháp thù thắng hợp với thời đại nguyên tử ngày nay. Khi tâm hằng ghi nhớ danh hiệu Phật, hành giả vừa giảm được nỗi bất an thường tình, vừa chuyển hóa vào tâm niềm an lạc. Công hiệu và thần lực của danh hiệu Phật có thể chuyển tâm thức ta về với thế giới thanh tịnh. Giá gì lại không chuyển nổi những bất an thường tình hiện tại? Do vì ta chưa đặt hết niềm tin vào Phật lực để hóa thành tâm lực, nên còn vướng động vọng niệm để kết quả chưa đủ duyên hiện ứng. Hành giả niệm Phật vào đời nhất định lạc quan vui vẻ, không vì thấy rõ cuộc đời là bất an rồi sinh tâm cầu thoát ly xa lánh. Dù rằng việc niệm Phật cấp bách, công phu ngày đêm vẫn hợp cho việc thoát ly. Tuy nhiên phẩm vị vãng sanh cao chắc chắn cho người phát bồ đề tâm niệm Phật. Chung quy lại người niệm Phật vào đời vẫn được vãng sanh, không khác gì nhập thất tịnh tu một chỗ. Với lý tánh tâm nguyện bồ đề, hoàn cảnh nào cũng không trở ngại, cho nên phải phát tâm bồ đề mà hành mọi Phật sự. Do đó nên hiểu người nhập thất mà không phát tâm bồ đề niệm Phật chưa chắc đã được phẩm cao bằng người đi vào đời niệm Phật phát bồ đề tâm. Vậy hành giả nào vì nghiệp duyên chưa thể dứt bỏ thế tục, vẫn an nhiên thực hành pháp tu niệm Phật mà chẳng lo rằng ta được vãng sanh hay không? Đới nghiệp vãng sanh. Nhân đây người niệm Phật lại nghĩ, những hành nghiệp thiện ác cùng lúc không ngừng phát ra khi niệm Phật, và đây là vấn đề nói đến sự kiện đới nghiệp vãng sanh. Chính nơi nghĩa đới nghiệp vãng sanh mới thấy niệm Phật là tuyệt diệu pháp môn. Nói như thế vẫn không mâu thuẫn, trong ý niệm tất cả pháp tu đều đưa về nhất quán, thanh tịnh thân tâm, giải thoát luân hồi. Nhưng thực tế liễu thoát sinh tử một đời thì việc dễ, khó, hiện thể rõ ràng khác nhau ở mọi pháp tu. Người tu thiền tất nhiên ai cũng hiểu phải trải qua cấp bậc giải thoát từng phần, để đoạn dần kiến tư hoặc, rồi mới đắc quả vị thánh. Khi đã thành thánh, việc tu vẫn còn gian nan bởi vì có tới tứ thánh quả. Và khi giải quyết tứ quả xong, bây giờ vị thánh đó bắt đầu chuyển qua con đường Bồ Tát để hành Bồ Tát Đạo, là đoạn đường cuối thành Phật. Tất nhiên, đối với quả thánh vô sanh, trong ngoặc đã đắc tứ quả. Việc hành đạo so với ta thật dễ muôn lần, nhưng đó là so với ta, chứ quả vị Phật hãy còn dài. Do vậy mà thấy trong kinh Phật phải dùng mọi phương tiện nhắc nhở quý ngài tiếp tục tu, nếu không lại ngỡ mình đã đến đích. Cho nên trình độ chứng đạo nào cũng cần nên gần Phật. Đến những vị có túc duyên gặp Phật trong quá khứ, nhưng vì một nghịch duyên nào đó mà chưa thành, phải chịu rơi vào thế giới không Phật, vị này có thể tu đến quả Bích Chi, duyên giác quán 12 nhân duyên, nhưng lại phải cần sự xuất hiện của Phật, thì nhân duyên chứng đạo vô thượng mới thành, nếu không cũng dễ lầm rằng đã đến đích. Thế thì thiền định mà chưa đạt quả thánh thì chỉ là phước báo của nhân thiên, mà qua giải thoát chỉ gieo vào duyên xa chưa biết chừng nào. Điều này mới thấy trong kinh thường tả vô số Bồ Tát thường hiển diện trong lần Phật thuyết kinh để chỉ mong sớm học được giải thoát. Vậy thì niệm Phật là giải quyết ngay vấn đề gần Phật và cầu thành Phật ở tại bất cứ thế giới nào. Khi nương tựa vào Phật, tâm không rời, tất nhiên ta đã thiết lập cho mình Phật tại tâm, để cuối cùng sẵn đi nơi nào cũng còn chủng tử Phật. những pháp tu niệm Phật, Phật Thích Ca dạy, kết quả của hành giả niệm Phật sẽ được vãng sanh về cõi cực lạc A Di Đà. Phật lại dạy, bất cứ thiện nam tử, thiện nữ nhân nào khi lâm chung tâm không tán loạn, niệm được 10 câu hiệu Phật sẽ được vãng sanh, đấy bao gồm các cư sĩ và tu sĩ. Thế thì cho thấy, còn có pháp môn nào vượt qua được sự màu nhiệm này? Do vậy, người cư sĩ chẳng cần phải lo vị trí của mình chưa thanh tịnh, chưa yên ổn, chưa nhất tâm, vân vân. Điều mà hành giả cư sĩ đáng lo là có phát được bồ đề tâm hay không. Đới nghiệp vãng sanh không phải nhấn mạnh vào giới cư sĩ mà nói chung cả hai giới. Vì có ai có thể dứt khoát được một đời tịnh nghiệp mà vãng sanh, cho nên không rơi vào thô thì cũng tế. Người tu sĩ trọn một đời tu đến ngày ra đi vẫn chưa thể giải quyết được những bất thiện nhân nghiệp trong một đời. Dĩ nhiên là bất thiện vi tế. Do đó nếu nói phải sạch nghiệp mới vãng sanh thì ai lại làm được? Cho nên trừ nghiệp tội tật ác ra, khi lâm chung biết sám hối đều được vãng sanh về cõi Phật. Đây chúng ta thấy do nguyện lực của Phật A Di Đà và diệu dụng thần lực của tự tâm chính ta, nên hoán chuyển tức khắc cảnh giới tự tâm để hòa hợp vào cảnh giới Phật mà khoảnh khắc được vãng sanh. Tuy nhiên, dù đứng trên mặt lý nhận định thật rõ ràng và sự vẫn xảy ra như thật, vậy mà một số người được vãng sanh chẳng thấy là bao. Lý do hoặc người niệm Phật ý lại, hoặc giờ phút cẩn tự nghiệp gặp chứng duyên, ý lại mình sẽ mang nghiệp vãng sanh nên hay tạo nghiệp bất thiện. Dù bất thiện này không nghiêm trọng, nhưng khiến tâm tức xem nhẹ câu niệm Phật, để giờ lâm chung không thể tha thiết nhất tâm. Nghiệp bất thiện đây liên hệ đến việc quên mất bồ đề tâm, tỷ dụ xem thường việc ăn chay, việc bố thí giúp người hay nói lời vọng ngữ. Chứng duyên vào giờ phút lâm chung có thể đến từ người trong gia đình hay bạn bè thân quyến. Thay vì khuyên ta niệm Phật hoặc niệm Phật cho ta nghe, ngược lại chỉ gửi lên những việc thế gian luyến ái buồn thương, hoặc khơi nhắc chuyện đau thương làm ta xúc động quên mất câu niệm Phật. Xét cho cùng, do chính người niệm Phật chủ động, chứ chẳng để ai quyết định cho mình. Khi đã hiểu đới nghiệp vãng sinh là thù thắng, thì ngay trong lúc lâm bệnh phải có sự chuẩn bị sắp xếp, có thế mới thắng được chứng duyên. Người cư sĩ vì gia duyên thấy sự ràng buộc, nhưng nếu giữ được tâm niệm hằng thẩm vào sự cầu sanh về thế giới thanh tịnh, thì danh hiệu Phật dù niệm ít vẫn hằng chuyển mạnh vào tâm. Và muốn giữ được tâm niệm sâu như vậy, tất phải ý thức việc làm, sự sống của mình hiện tại, phải xem rằng tất cả những tác nghiệp này trong công việc hiện tại đều ngoài ý mình muốn, nhưng vì đã lỡ duyên nghiệp đời sống nên phải giải quyết hành xử. Ngoài ý muốn nghĩa là không muốn những nghiệp nhân này ngày một dính mắt, không muốn phải tiếp tục mâu thuẫn vừa tạo thiện lại tạo bất thiện. Duy chỉ có cái muốn là dứt luân hồi, dứt vay nghiệp để được vãng sanh về thế giới vô lượng quang. Điều đó mới là ý muốn, còn lại hiện thời tất cả ngoài ý muốn. Như thế công phu niệm Phật của hành giả cư sĩ này, dù niệm ít nhưng lại thẩm sâu, và tất nhiên chỉ chính hành giả này biết rõ hơn ai. Lại thêm một điều màu nhiệm, có thể giải quyết luôn việc ngoài ý muốn đó mà chẳng chút gì là ngoài hay trong. Nghĩa là hành giả cư sĩ niệm Phật này vừa thầm niệm cầu xin tịnh độ, vừa giới thiệu pháp tu đến mọi người, như thể tạo thêm công đức giúp hoằng dương giáo pháp Phật Đà, và nhất là pháp tu tối thắng mà hành giả đang âm thầm thực hiện. Vậy thì báo việc làm đó hẳn nhiên trở thành phương tiện đem giáo pháp màu nhiệm đến gần chúng sanh hơn. Và ngày ra đi của hành giả chắc mọi người sẽ ngạc nhiên, sao lại được vãng sanh được, trong khi với người hiểu được niệm Phật, đới nghiệp vãng sanh sẽ thấy sự thật phải là như vậy. Và hơn ai hết, chính hành giả niệm Phật sẽ mỉm cười nơi liên đài lạc cảnh. Chương 8. Nghĩ về sự chết chắc chắn. Đã có hành trang, đã vững tâm bồ đề, người tỉnh thức vui vẻ an nhiên với danh hiệu Phật, bước đi vào đời không sợ chướng ngại, Giờ đây người đã quá 60, đã niệm Phật hơn 20 năm và công phu tu niệm đến nay càng tinh tấn. Nhìn bên ngoài hình tướng sinh hoạt có thể chẳng thấy người tỉnh thức công phu nhiều như hồi còn trung trẻ, nhưng thật sự bên trong đã nhiếp tâm sâu thẳm. Danh hiệu Phật bây giờ không chỉ đi với người qua những giờ công phu lần chuỗi hay thiền tọa niệm Phật, mà đi với người qua những thao tác hàng ngày. Dù làm việc gì, người tỉnh thức vẫn không quên, nhưng nếu quên lại trở về nhẹ nhàng, gần như không cần cố gắng. Phật hiểu bây giờ trở thành chất liệu sống. Tuy nhiên thâm tâm của người hãy còn tự nhủ, cho mình vẫn còn vọng động vào những giấc ngủ say, vì không có danh hiệu Phật ở đó. Người lo ngại rằng lúc ngủ mê lỡ phải bỏ xác không hay thì phẩm vị làm sao làm chủ. Nói như vậy cho thấy người tỉnh thức đã biết mình chắc chắn vãng sanh, nhưng phải vãng sanh ở phẩm cao kìa, nghĩa là tự tại ra đi trong câu niệm Phật. Người tỉnh thức bất chợt lo ngại về sự chết, nhưng lại mỉm cười vì chính sự kiện này mà con người mới thức tỉnh lo tu. Hành giả niệm Phật sau khi hiểu rõ được ba tư lương quan trọng làm hành trang, hiểu rõ Bồ Đề Tâm là lực đưa người niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Hiểu rõ như thế, nhưng hành giả thường hay quên rằng việc thực hiện sự tinh hiểu đó rất hạn hẹp với thời gian của một đời người. Vì đời người luôn nằm trong thúc ép giày vò của đời sống, nên thời gian gần như chiếm trọn công phu của hành giả. Nếu nói dùng ý thức để quan sát vô thường mà ghi nhận, rồi tinh tấn niệm Phật hơn, hãy để khắc sâu vào tâm, chờ ngày đối nghiệp vãng sanh có lẽ cũng không phải dễ. Vì ngoài ngoại cảnh phải đối đầu, mà nội cảnh tức thân ngũ uẩn đã khiến ta trầm trễ khi đau bệnh kéo đến. Do đó thật chẳng có nhiều cơ hội công phu và rõ ràng để nói đời người quá ngắn, quá mong manh. Nói đến đời người quá ngắn là nói đến ngày chết sẽ đến với ta một cách chắc chắn. Chắc chắn y như là ăn phải no, không ăn thì đói. Như vậy ta chỉ có thể công phu một cách tinh tấn, một cách sâu nhiệm, một cách vững vàng và một cách quyết tử, là khi nghĩ rằng ta đây sắp chết đến nơi rồi. Ta chết đến nơi rồi, đây nói quá đáng không? Ai là Phật tử hẳn phải đồng ý, không gì quá đáng cả. Đó là căn cứ vào giáo lý giải thoát. Các pháp hữu vi đều vô thường, có sanh tất có diệt. Thành thật mà nói, có khi cái chết xảy đến còn nhanh hơn con người ý thức. Đây là sự thật. Sự việc xảy ra khi ta vừa tin một người thân ngã bệnh, hay người láng giềng lâm bệnh nan y hoặc tai nạn chết đi, họ chết đột ngột, hay cái tin chết đột ngột đó không phải nhanh hơn ta ý thức sao? Chính ngay trong gia đình ta cũng vậy. Thử để tâm suy nghĩ xem, ta có ngờ thành viên trong gia đình của mình bây giờ còn lại mấy người, đó cũng nhanh hơn ta ý thức vậy. Thậm chí nhìn lại ngay thân thể ta đây, cũng đã và đang đi dần đến chết, vì thân thể đây đã khác hơn 10 năm qua. Thật mấy cho ta còn ý thức kịp, nếu không ta chỉ còn là thân trung ấm sống lưng chừng giữa dòng nghiệp thức kéo lôi, giữa hai bên dương gian âm cảnh. Chừng ấy ngu ngơ đứng nhìn ngũ uẩn hư hoại, và câu chuyện nghiệp báo luân hồi sẽ đưa ta vào vai tuồng khác. Lúc ấy vì không thể tự chủ, nên chẳng biết vai tuồng tiếp của ta sẽ là vai người hay vai thú. Có nhiều quan niệm ý thức về sự chết khiến người ta vượt qua sự thật mà có sống như là chẳng gì sợ cả, vì rồi ai cũng chết. Chết thì cũng sợ, nhưng không cần phải lo vì nó chưa đến và ta vẫn còn khỏe đây. Từ xưa đến nay có ai sống hoài đâu, ta già rồi phải chết có gì thắc mắc. Có người chết đi còn linh hồn nên sẽ trở lại con người mà thôi, chớ đâu chết luôn. Thân thể là vật chất, tinh thần nương vào vật chất. Khi phần vật chất hư hoại chết đi, tinh thần cũng mất. Vậy đâu còn cái gì nữa mà lo, chỉ một lần sống này thôi rồi biến tiêu tất cả. Biết chừng đâu đời này chết đi, đời sau sung sướng hơn, đại lược như vậy. Nguyên lý căn bản, con người phải có lý tưởng quan niệm sống. Điều đó tạo thành sức mạnh duy trì, nuôi dưỡng cơ thể và tinh thần. Và những suy nghĩ trên đều hợp lý với ai đó đã nghĩ vậy. Tuy nhiên, chân lý vẫn là chân lý. Chân lý về khổ, về nguyên nhân khổ, về cảnh giới an lạc sau khi khổ được diệt tiêu đi. Và phương cách thực hành chân lý vẫn là muôn thuở xuất hiện ở thế gian này. Để ai đó nếu có thể nhận ra rồi thực hành sẽ được kết quả không còn khổ nữa. Sở dĩ chân lý xuất hiện như vậy vì đối tượng của chân lý là khổ. Nếu không có khổ, không có chân lý này, tứ diệu đệ, như thế cuộc đời phải là khổ nên có chân lý, và ai đó lại có thể cho đời không khổ thì việc đã được giải quyết mà không cần đến sợ chết. Người học Phật nói chung và hành giả tu pháp niệm Phật nói riêng, tất có lập trường rõ rệt. Sợ chết của người học Phật không giống thế gian, và không sợ chết cũng lại khác quan niệm bên ngoài. Sợ chết xảy ra với người học Phật là khi công phu tu hành chưa trọn, việc tu niệm chưa thành, đường tu vẫn chưa thông suốt. Lỡ khi chết đi lại phải lần nữa làm người tìm học lại từ đầu, nhưng trên đường học Phật lắm việc gian nan thử thách, đâu gì bảo đảm đời sau tốt hơn đời này. Đến như Ngộ Đạt Quốc Sư chính đời làm bậc cao tăng, ấy thế không khỏi đời thứ 10 sinh tâm tham đắm ngã mạn lợi danh, đến bị quả báo hiện ra mà điến hồn khiếp vía. Nếu không nhờ Bồ Tát giải bày cứu đỡ, mạng mất chẳng còn, lại ô danh nhục tiếng. Người học Phật sợ chết là lý do vậy. Ngược lại, sẽ không sợ chết khi rõ biết đường tu của mình, và lúc nào cũng sống nơi chánh pháp, lại rõ biết hơn nữa. Chết chỉ là tiến trình sinh tử của một tác nhân trong vòng duyên khởi luân hồi của kiếp sống. Người học Phật có thể chuyển hóa đời sống vượt khỏi quả báo luân hồi, thì việc bỏ thân này chỉ để vượt lên giải thoát. Người niệm Phật luôn nghĩ về sự chết là việc giúp cho mình và gia công tu niệm tinh tấn hơn. Hơn nữa, ý thức một đời không thể giải quyết thành tựu đạo nghiệp, trong khi pháp tu niệm Phật lại chuyển được tâm thức hành giả sân về thế giới hoàn toàn thuận duyên, để tiếp tục lộ trình thành Phật thì phải lo nắm bắt. Xưa nay không biết bao người chết đi bỏ lại mọi sự nghiệp còn dang dở. Điều này há không phải là bài học ngàn vàng cảnh tỉnh cho ta? Thử nghĩ, đã được bao nhiêu việc có thể gọi là giải quyết xong ở thế gian này? Chẳng có là bao, và con người vẫn còn khiếm khuyết mãi. Không thể nào xong là vì lòng người không dừng lại, hay nói đúng hơn vì nghiệp tánh chúng sinh ở cõi dục này hầu như toàn chứa ba độc tham sân si. Nếu nói giải quyết được, thế sao con người lại phải mưu cầu mãi đến nỗi tạo ra chiến tranh giết chóc? Do đó còn sống cũng chưa giải quyết xong, mà chết rồi việc vẫn còn nguyên đó. Thế là ra đi trong đau tiếc, rồi tái sinh lại trong tìm kiếm tham cầu, tham những gì đã chưa xong trong quá khứ, mà không biết rằng mãi mãi sẽ chẳng xong. Đến như người tu cũng vậy, nếu còn chấp ngã, chấp pháp, thì mãi chẳng giải quyết xong, đời này tu pháp này, đời sau tu pháp khác, và sẽ mãi mãi là vị tu sĩ ham say Phật pháp, nhưng kỳ thật, chẳng hiểu gì Phật pháp, kết quả cũng chết đi sống lại trong luân hồi. Người học Phật đúng pháp thật sợ cái chết như trên, và người niệm Phật lại càng sợ lâm vào tình cảnh này. Niệm Phật mà chẳng vãng sanh giống như cái chết trong luân hồi của thế gian mà thôi. Ý thức được sự mong manh của đời người, sự khó khăn vất vả trong đời sống có những biến động chập trùng phức tạp của tâm thức, người niệm Phật phải kinh hãi lo sợ cái chết ập đến bất cứ lúc nào, trong lúc tâm thức quên đi danh hiệu Phật